This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài Radio Sài Gòn Dallas. Thưa quý vị, trên băng tần 1600. Bưu Hiển xin chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả đang nghe đài và xin cáo lỗi tất cả quý vị. Ngày hôm nay 6:35 hơi kẹt quá cho nên bây giờ Bưu Hiển mới có mặt được trong phòng vi âm của đài. Một lần nữa xin cáo lỗi tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chương trình hơi trễ giờ chút xíu thôi quý vị. Và trong từ đây cho đến suốt cho đến gần 4 giờ xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình của đài. Và đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Cùng với người host chương trình là Bưu Hiển, chúng tôi xin trân trọng kính chào tái ngộ quý thính giả đang nghe đài. Và thưa quý vị, rất tiếc là ngày hôm nay thì luật sư Michael Cao lại có chuyện gia đình cho nên không đến được và cũng không on air bằng cái điện thoại được để mà nói chuyện, để trả lời những câu hỏi của quý vị. Cho nên ngày hôm nay thì xin phép quý vị, Bưu Hiển có một vài cái thông tin mới nhất và Bưu Hiển sẽ gói gọn cái chủ đề của ngày hôm nay lại là chương trình liên quan đến du học sinh. Chủ đề của ngày hôm nay là du học sinh cùng với những cái câu hỏi hay là bất cứ những vấn đề gì liên quan đến những cái việc phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ. Trước khi bắt đầu chương trình, thưa tất cả quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì Bưu Hiển có một cái thông báo rất là đặc biệt mà gửi đến tất cả quý vị. Như quý vị cũng đã biết và nếu mà theo dõi đài thì quý vị biết là quý vị Bưu Hiển vừa mới đi công tác ở Việt Nam về. Và cách đây Hiển vừa mới về lại Houston và Dallas chỉ có 4-5 ngày nay thôi. Thì trong 2 tuần trước đó, trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã có râm ran cái lời đồn cái lời đồn như sau, đó là Tổng lãnh sứ quán Mỹ ở tại Việt Nam tạm ngưng cấp visa cho người Việt. Thưa tất cả quý vị, cái thông tin này rất là đặc biệt là bởi vì ngay cái nguồn thông tin này nó khởi đầu từ California trong cái tờ báo Người Việt Online ở tại California. Tờ báo Người Việt Online ở tại California đăng một cái bài báo với cái tiêu đề, cái title là tạm ngưng cấp visa cho người Việt. Nhưng mà thật sự thì cái nội dung của bài báo không phải như vậy thưa quý vị. Nội dung của bài báo như sau. Nội dung của bài báo thông báo đến tất cả quý vị là Tổng lãnh sứ quán Mỹ và Đại sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn và Hà Nội đưa ra một cái press release. Và cái press release đó nói như sau thưa quý vị. Cái press release đó nói rằng là vì Tổng lãnh sứ quán Mỹ trên toàn cầu chứ không phải chỉ có lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn, ở Việt Nam của mình và đại sứ quán, họ đang upgrade cái system, computer system của họ. Cho nên sẽ có một cái vài trường hợp thì một vài cái visa thì sẽ bị chậm trễ hơn bình thường. Tức là họ chỉ có thể trong cái lúc mà họ update cái system của họ, họ chỉ có giải quyết được một số các visa thôi. Thì họ sẽ ưu tiên cho một vài trường hợp đặc biệt và họ đúng là có chữ tạm ngưng một vài cái trường hợp khác. Nhưng mà không nghĩa là tạm ngưng lâu, tạm ngưng 1-2 ngày đâu thưa quý vị. Một bằng chứng rất rõ ràng là một em học sinh của văn phòng của chúng tôi đi phỏng vấn đậu. Bình thường thì từ 3 đến 5 ngày business day, tức là 3 đến 5 ngày làm việc thì Tổng lãnh sứ quán Mỹ sẽ gửi cái visa đó trực tiếp về nhà cho em đó. Nhưng mà em học sinh này 2 tuần sau mới nhận được cái visa. Chỉ có đơn giản là vậy thôi thưa quý vị. Cho nên là rất tiếc là cái bài báo này khi đăng lên thì cộng đồng Việt Nam của mình lại lên Facebook và share ầm với nhau. Và khi share những cái thông tin này trên Facebook thì cái tiêu đề là cái hiện lên rõ hết chứ không phải là cái nội dung của bài báo. Cho nên là một số quý vị cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã hiểu lầm. Và miệng truyền miệng rồi thì tự nhiên lại có cái tin đồn là Tổng lãnh sứ quán Mỹ hay là hiện nay Mỹ đang tạm dừng cấp visa cho người Việt. Thưa quý vị, hoàn toàn không có. Bưu Hiển đủ tư cách để nói vấn đề này là bởi vì Bưu Hiển vừa mới trở về từ Việt Nam và vừa mới họp với lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn về cái chủ đề này. Và cũng đã đặt câu hỏi trực tiếp với Chief Information Officer của lãnh sứ quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn trên số 4 đường Lê Dũng. Về vấn đề này thì họ nói rằng là chúng tôi gửi cái press release đó ra để cho báo với cộng đồng người Việt biết rằng là có thể có một vài visa nó hơi chậm trễ hơn bình thường. cái trách nhiệm của chúng tôi là báo, còn chúng tôi không có trách nhiệm về cái vụ cái tờ báo nào nó đăng. Thì thưa quý vị rằng là mục đích của tờ báo cũng là đăng với cái ý là thông tin cho quý vị thôi. Thì tất nhiên là sau đó thì họ đã có một cái bài báo để đính chính. Nhưng thưa quý vị rằng là cái tiêu đề, cái title của tờ báo đã làm cho nhiều người Việt của chúng ta đã hiểu lầm. Thì ngày hôm nay mình muốn lặp lại vấn đề này, đem cái thông tin này được gửi đến tất cả quý vị. Và chắc chắn rằng trong tuần sau khi có luật sư Michael Cao, chúng tôi sẽ lặp lại cái thông tin này để đánh đổ đi cái những cái tin đồn, những cái lời đồn xì xầm trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta là hiện nay lãnh sứ quán Mỹ đang tạm dừng cấp một số các loại visa như là visa đi du lịch, visa đi du học, vân vân. Thưa quý vị, một trong những điều cái bằng chứng hùng hồn nhất là ngày hôm nay thì cũng xin được phép thay mặt cho văn phòng luật sư Michael Cao, Bùi Huyền xin chúc mừng trong cái chuyến công tác vừa rồi 8 em học sinh đã đậu phỏng vấn du học. Thưa quý vị, và 8 em học sinh này đang trên đường qua Mỹ để đi du học. Ngày hôm qua thì chúng tôi lại nhận được một tin mừng nữa là em thứ 9 đã đậu phỏng vấn đi du học ở tại Mỹ. Thưa quý vị, thì xin được phép thay mặt cho văn phòng luật sư Michael Cao cùng với tất cả nhân viên, và đặc biệt nhất là riêng cá nhân Bùi Huyền, người đã trực tiếp dạy cho các em ở tại Việt Nam, xin chúc mừng cho những em học sinh như sau. Thưa quý vị, thứ nhất là Huỳnh Như, mới vừa đậu phỏng vấn hồi sáng hôm qua, xin lỗi, Bùi Huy Tài, Nguyễn Trần Minh Thư, Nguyễn Trịnh Quỳnh Nhi, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Quốc Kim Ngân, Nguyễn Ngọc Mỹ Kim, Tăng Vĩ Hùng. Thưa quý vị, đây là những em học sinh vừa đậu phỏng vấn visa du học trong cái chuyến công tác vừa rồi của Bùi Huyền và An. Các em đang book vé máy bay và trên đường đang qua Mỹ đi du học. Xin phép đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao cùng với cá nhân của Bùi Huyền chúc mừng cho các em học sinh vừa được nêu tên, và cũng như là chúc mừng cho gia đình các em. Một số các em đang qua bên Dallas. Nếu các em có nghe đài như là Đức Minh thì chúc mừng một lần nữa. Đức Minh, thầy gửi lời chúc mừng em và chúc em học thực thành công. Thưa tất cả quý vị thính giả, trong chương trình ngày hôm nay như Bùi Huyền đã nói đó, thưa quý vị, thì Bùi Huyền xin được phép gói gọn chương trình này trong cái chủ đề về du học. Bởi vì luật sư Michael Cao rất tiếc ngày hôm nay không có mặt trong đài, bởi vì chuyện gia đình cho nên anh ngày hôm nay hoàn toàn không có mặt. Tuần sau thì luật sư Michael Cao sẽ trở lại bình thường và chúng tôi sẽ có những cái thông tin mới nhất nữa gửi đến tất cả quý vị. Nhưng ngay bây giờ thì tôi tất cả quý thính giả, Bùi Huyền bắt đầu mở đường dây điện thoại để mời quý vị gọi vào tham dự chương trình, đặt những câu hỏi trực tiếp với Bùi Huyền, tất cả những thông tin về visa đầu tư hay là về du học sinh. Ở tại văn phòng luật sư Michael Cao thì Bùi Huyền chuyên gia là du học sinh và cũng như là visa đi du lịch và EB-5 visa, tức là visa đầu tư. Nếu có bất cứ những câu hỏi gì ngay bây giờ, quý thính giả có thể gọi vào đài ngay giữ đường dây điện thoại, và lần lượt thì Bùi Huyền sẽ mời quý vị trên làn sóng để mà quý vị có thể đặt câu hỏi trực tiếp với Bùi Huyền. Và hy vọng qua cái kinh nghiệm làm việc trong đã gần 10 năm nay đi về Việt Nam, thì Bùi Huyền sẽ có thể giúp được quý vị trả lời một số câu hỏi của quý vị, cũng như chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để cho quý vị có thể giúp cho người thân quý vị phỏng vấn thành công nhất ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn về tất cả các loại visa. Thưa quý vị, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại trong phòng VM là 817-899-4110. Quý thính giả ngay bây giờ có thể gọi vào, đường dây đang còn trống, và giữ đường dây điện thoại. Lần lượt thì Bùi Huyền sẽ mời quý vị trên đường dây để quý vị có thể chia sẻ những cái câu hỏi của mình đến cho Bùi Huyền. Rất tiếc là luật sư Michael Cao ngày hôm nay không có mặt, cho nên một lần nữa xin được quý vị gói gọn những câu hỏi của quý vị trong vấn đề du học, du lịch và EB-5 mà thôi. Tuần sau thì luật sư Michael Cao sẽ có mặt trở lại và để trả lời bất cứ những câu hỏi và tư vấn về luật di trú và nhập tịch của Hoa Kỳ. Số điện thoại trong phòng VM một lần nữa thưa quý vị đó là 817-899-4110. Đường dây đang có một thính giả gọi vào, Bùi Huyền xin được phép mời ngay. Alo. Dạ,
hello.
Dạ, chúng tôi đã nghe rồi ạ.
À, tôi rất lấy làm tiếc là cái vấn đề tôi hỏi thì không có vào cái chuyện về du học.
Dạ.
Mà tôi muốn là bởi vì vấn đề luật sư về pháp luật thì tôi xin được trình bày cái chuyện để tôi hiểu được một phần nào. Và bây giờ bởi vì tôi là ngày 15 Tây,
dạ,
tháng 8 vào dạ, lúc 10 giờ tôi phải ra tòa.
Dạ.
Cho nên tôi có thể đặt nó không ảnh hưởng, bởi vì tôi rất hiểu rõ là vấn đề hỏi về du học.
Dạ. Không sao đi, chú cứ đặt câu hỏi đi, hy vọng người Bùi Huyền có thể chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng mà chú nhớ là đây không phải là lời tư vấn của luật sư, cho nên sau khi dạ, đặt câu hỏi
dạ,
rồi
dạ,
Bùi Huyền chia sẻ
rõ,
rồi.
Tôi
dạ,
hiểu rõ, tôi dạ, hiểu rõ, tôi chỉ muốn trình bày để có vài cái ý kiến của các anh thôi.
Dạ, mời chú.
Thì bây giờ tôi nói thật với anh, tôi tên là Anthony Nguyễn.
Dạ.
Tôi năm nay 69 tuổi.
Dạ.
Tôi đã là công dân Mỹ. Thì tôi có được cái voucher program section 8 cho tôi thuê nhà của chính phủ là năm 2007 và tôi được ở cái ấp bạc măng này từ năm 2007 cho tới bây giờ.
Dạ.
Tự nhiên bây giờ thằng chủ nhà nó sưu tôi, tháng vừa rồi tôi đem tiền lên đóng nó không nhận.
Dạ.
Tôi hỏi tại sao nó không trả lời. Tôi nói cô không nhận thì cô cũng ký nhận cho tôi một cái là không nhận cái tiền này. Tháng này nó cũng không nhận. Nó cũng không làm. Tôi nói cô không làm thì tôi gọi cảnh sát. Tôi gọi cảnh sát tới. Năm phút sau cảnh sát tới. Rồi nó đưa cho cảnh sát cái gì đó. Rồi cảnh sát nó mới hỏi tôi, nói, mày có dẫn cái giấy này không? Nói, tôi chưa có. Cái cảnh sát mới biểu đưa cho cái cô manager đó biểu copy một tấm đưa cho nó. Cái copy một tấm đưa cho tôi mới đọc. Thì nó mới, ở trong đó thì nó đề là cái gì tiền gì đó, 630 đồng.
Dạ.
Tôi mới thắc mắc, tôi hỏi cái tiền này là tiền gì?
Dạ vâng.
Thì cổ nói là cái tiền mày thiếu, thì tôi mới giải thích rằng tôi không có thiếu cái gì hết.
Dạ.
Thì tôi mới, ngày hôm đó là ngày thứ sáu, chiều rồi. Thì sáng thứ bảy ở house xin nghỉ làm việc. Chủ nhật nghỉ làm việc, cho nên sáng thứ hai tôi đích thân tới housing là chỗ cho tôi cái voucher được program đó.
Dạ vâng.
Thì tôi mới đem trình bày một cái đơn. Thì bây giờ ngày hôm qua cảnh sát lại gõ cửa nhà tôi đưa cái trác tòa.
Dạ vâng.
Rồi đưa cái trác tòa thì tôi nhận rồi cái lý do mà nó sưu tôi non payment for rent là anh không trả tiền nhà.
Dạ.
Tôi xác nhận với anh tôi có đầy đủ giấy tờ, những cái receipt tôi giữ từ năm 2008 cho tới bây giờ.
Dạ.
Đầy đủ hết.
Dạ.
Không thiếu một tờ nào hết.
Dạ.
Rồi tôi mới ấy, bây giờ tôi chỉ biết là chờ ấy. Thì bây giờ tôi chỉ muốn hỏi các anh thì bây giờ cái sự việc của tôi nó như vậy.
Dạ.
Trình bày á, thì... tôi đầy đủ hết, bởi vì tôi cũng muốn là nêu lên cho tất cả, bởi vì trong này có nhiều người Việt Nam.
Dạ, đúng.
Thứ nhất là không có trình độ nói tiếng Mỹ.
Dạ.
Thứ hai là không lưu giữ giấy tờ đầy đủ.
Dạ vâng.
Thành thử cái áp mặt măng này, khi mà ra tòa thì ở tại tòa thì chỉ có giấy trắng mực đen và chứng từ chứng cớ thôi.
Dạ.
Mà không có thì tòa sẽ nghiêng ngả về chủ.
Dạ.
Thì bây giờ cái sự việc của tôi là nó như vậy, tôi thấy vậy tôi cũng muốn nêu ra cho đài, rồi để mà đài có cái hiểu biết sự việc nó như thế này.
Dạ.
Thì bây giờ tôi cũng nói với anh để anh cũng để có một cái lời gì khuyên tôi hay là gì, dẫn dắt tôi.
Dạ.
Tôi chắc chắn là tôi sẽ ra toàn ngày 15 thì tôi vẫn làm đúng cái thủ tục và pháp luật của luật Mỹ.
Theo cá nhân cứ Bùi Hiển, thưa chú Anthony, một lần nữa trước hết là cảm ơn chú Anthony rất nhiều đã trình bày một cái vấn đề và để cho cộng đồng Việt Nam chúng ta cũng biết luôn. Thưa chú, theo cá nhân cứ Bùi Hiển và những gì vừa mới nghe chú trình bày thì thưa chú rằng nếu mà chú có tất cả giấy tờ chứng từ rõ ràng thì chú hoàn toàn không sợ gì cả và chú nên ra tòa. Chú nên làm đúng theo cái thủ tục mà tòa. Câu hỏi đặt ra có lẽ là chú đang muốn hỏi mà có lẽ chú quên hỏi, đó là chú có nên mướn một người luật sư để ra tòa cùng với chú hay là không? Thưa chú, số tiền 600 mấy đó là cái số tiền nó gọi là nó, chú có thể ra tòa để mà tự bào chữa được. Tại vì thứ nhất là chú không có gì sai cả. Khả năng tiếng Anh của chú Anthony có nói được không ạ?
Dạ có được.
Dạ. Vậy thì
bởi vì
cá nhân
lãnh tiền già anh bây giờ nói 600 mấy là tôi không thể giải quyết, là tôi giữ cái lãnh tiền già.
Dạ vâng, cháu hiểu, cháu hoàn toàn hiểu. Cháu đang nói là 600 mấy đây là cái số tiền nó dưới 5,000 đó, thì cái tòa này nó gọi là nó xử cái kiểu mà dân sự. Thì thưa chú rằng là có lẽ một cái vấn đề gì đó ở tại cái chỗ cái vấn đề gì sai đó từ phía cái chỗ cái căn nhà này, hoặc là cái người nào thâu tiền đó rồi không có chịu nộp lên hay cái gì đó, nhưng mà cái đó là không phải chuyện của chú. Chuyện cái trách nhiệm của chú là chú có đóng tiền và chú có hóa đơn đàng hoàng đó, và nếu chú chứng minh được tất cả những điều đó thì ra tòa nó sẽ rất là lợi cho chú. Chú không cần mướn một luật sư, nếu mà chú có khả năng tiếng Anh và chú có tất cả bằng chứng để chứng minh điều đó thì chú hoàn toàn có thể ra tòa được. Nào, có những người, một số người họ hơi lo lắng chút xíu thì có nên mướn luật sư hay không? Đó
dạ,
là
cái... bây giờ tôi có cái ý kiến này, xin nhắc lại anh thì dạ. Tôi cho có cái ý kiến này, ví dụ như sự việc trước tòa thì nó, tôi dự tính rằng khi tôi nói cái gì thì tôi trình bày cái giấy tờ đó trước tòa liền.
Dạ vâng. Dạ.
Và tôi nói tới cái gì trình bày cái giấy tờ á.
Dạ
chẳng
cho,
hạn như giờ tôi nói
thưa chú,
tôi,
dạ chú
chẳng hạn như giờ tôi muốn nói với anh giải thích để anh hiểu rõ cái ý của tôi, nghĩa là giờ thí dụ như tôi chỉ hưởng được an sinh xã hội 1 tháng 721
dạ.
đồng trình với tòa hồ từ giấy chứng nhận của an sinh xã hội.
Dạ.
Rồi tôi hưởng cái food stamp. À,
dạ,
cái
dạ cháu thưa chú
cái
Anthony
đó ở trước tòa đó có cái gì được không anh, có cái gì gọi là phạm luật hay là phạm gì không?
Dạ thưa không đâu ạ,
tôi muốn nói một câu nói tôi vừa nói là tôi có cái bằng chứng tôi trình tòa, một cái lời tôi nói là
dạ.
tôi có một
chú Anthony cho Bùi Hiền ngắt lời chú thêm một lần nữa nha. Thưa cái đó không có gì phạm luật cả, chú chỉ cháu Bùi Hiền chỉ lưu ý chú Anthony như thế này, khi ra tòa đó chú cứ theo tất cả cái chỉ định của tòa, ở tòa nó có người cảnh sát tên là được gọi là bailiff á, thì chú theo cái sự hướng dẫn của họ, tại vì chú không phải luật sư và chú không có ra tòa lần nào thì chắc là chú không biết cái thủ tục của tòa như thế nào, chú cứ theo và chú cứ nếu gì không biết chú cứ hỏi và chú nói chuyện rất lịch sự với bà tòa chú nha.
Dạ,
người quan tòa đó. Dạ, thì chú trình bày vấn đề của chú thì cháu riêng cá nhân Bùi Hiền thì nghĩ là không
thì
có vấn đề gì đâu.
Tôi chỉ muốn nói cho bổ túc cho anh hiểu rõ cho tôi, thành thử nhiều khi tôi cũng hỏi câu hỏi mất thời giờ trên đời.
Dạ, vâng, cảm ơn chú Anthony rất là nhiều.
Tôi nói với anh rõ là bây giờ ngay cả chính bản thân tôi cũng phải ngồi suy xét và tự viết cái tờ giấy để nhắc nhở tôi ngày hôm đó làm.
Dạ, dạ.
Trước một là ăn mặc sạch sẽ gọn gàng chỉnh
dạ, vâng.
tề trước cái tòa án.
Dạ. Chú Anthony ơi, còn một số người thính giả đang chờ trên đường dây đó. Cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ vấn đề này và xin chúc chú là ngày ra tòa rất là thành công. Nhớ gọi lại chia sẻ với Bùi Hiển cùng với luật sư Michael Cao cái kết quả chú nha.
Rồi, tôi dạ. sẽ và cảm ơn anh rất nhiều về
dạ.
cái dạy lời chỉ dẫn tôi.
Dạ
cảm
dạ.
Ơn
vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham dự chương trình. Dạ, xin kính chào chú. Trở lại với đường dây thưa quý vị 8178994110, chúng tôi đang có một thính giả đang chờ trên đường dây, Bùi Hiển sẽ được mời. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, dạ chúng tôi nghe rồi. Dạ mời anh.
Dạ em có cái này mà muốn hỏi anh là có một người cháu á.
Dạ.
Bên Việt Nam mà người ta cũng đi làm mà phỏng vấn 4-5 lần rồi mà đi du học mà không đậu anh cứ rớt.
Dạ.
Rồi bây giờ cái người mẹ hỏi bây giờ làm cách nào thì mấy cái dịch vụ họ bảo là bây giờ ráng học 3-4 năm gì nữa rồi lấy cái bằng TOEFL rồi mới trở lại phỏng vấn như vậy, thì nhờ anh có cái cách nào để bảo lãnh cho người cháu đâu qua đây du học.
Dạ. Xin phép hỏi. Dạ xin phép hỏi tên anh.
Dạ em tên Tịnh anh.
Dạ anh tên gì?
À, Tịnh ạ.
Anh Tịnh. Dạ để em xưng hô, để em biết cách xưng hô với anh. Thưa anh Tịnh, để Bùi Hiển kể cho anh nghe, thay vì trả lời cho anh thì để Bùi Hiển kể cho anh cùng tất cả quý vị nghe một câu chuyện mà một em học sinh trong 8 em vừa rồi đậu của chúng em đó cho anh nghe nhé, để anh thấy nó có coi nó giống không. Khi mà cách đây 2 tháng khi mà chuẩn bị về Việt Nam để làm việc thì cũng khách hàng này ở Houston chứ không phải Dallas thưa anh. Em học sinh này đã phỏng vấn 2 lần rớt. Hiện nay em học sinh này đang là 21 tuổi. Dịch vụ nào ở Việt Nam làm không biết nữa. Thì đã 2 lần rớt. Thì khi đến gặp Bùi Hiển thì Bùi Hiển cũng giải thích rất cặn kẽ rằng là well, cái vấn đề du học nó là như vậy đó. Có những người thật sự hội đủ điều kiện chứ hẳn là đi phỏng vấn đậu. Có tiền chưa hẳn là đi phỏng vấn đậu, học giỏi chưa hẳn là đi phỏng vấn đậu. Là bởi vì tất cả mọi chuyện đều tùy vào cái buổi phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Họ phỏng vấn và đúng họ có hơi cá tính chút xíu, họ cũng có hơi cảm tính, họ cũng có hơi không có, nhiều khi lãnh sự chẳng có xem hồ sơ gì cả, chỉ hỏi một em học sinh đó vài câu thôi. Thì tại sao em học sinh đó đến và làm việc với Bùi Hiển mà Bùi Hiển làm cho đậu? Bùi Hiển có giỏi gì hả? Dạ thưa không. Có thần thánh gì hả? Dạ cũng không. Có đường dây mối nhờ? Dạ thưa không. Cái cách làm của chúng tôi tại văn phòng luật sư Michael Cao là Bùi Hiển dạy cho các em học sinh đó thật kỹ trước khi em học sinh đó đi phỏng vấn. Đây là cái điều mà một số văn phòng luật ở bên Mỹ này cũng không có thể làm được, là tại vì không có ai đi Việt Nam giống như Bùi Hiển. Ở tại văn phòng luật sư Michael Cao thì một năm Bùi Hiển đi rất là nhiều lần, 4-5 lần. Giống như mới vừa qua là tháng 9 là lại có lịch đi nữa và mở một lớp nhận 10 mấy em nữa. Thì trả lời câu hỏi của anh là thì Bùi Hiển trả lời như thế này, anh hiểu nha. Anh nên có một cái buổi gặp Bùi Hiển để Bùi Hiển dạy hết cái lợi và cái bất lợi, cái risk, tức là cái rủi ro khi mà anh mở tiếp tục phỏng vấn nữa. Tất nhiên lời khuyên của chúng tôi lúc nào cũng là nên đi phỏng vấn trở lại. Tại vì nếu không đi phỏng vấn trở lại thì chắc chắn em đó không có cơ hội đi nữa. Tại vì đâu có phỏng vấn nữa đâu.
Giờ chờ tới 3-4 năm nữa.
Dạ thưa không cần chờ. No, không cần chờ 3-4 năm. không cần chờ bao năm. Nhưng nếu đi phỏng vấn trở lại thì mới có cơ hội đi tiếp nữa. Mà cơ hội cao hay thấp nó tùy rất nhiều vào vấn đề, thưa anh. Có nghĩa là em nói gì thưa anh hiểu nè. Em về tới tận Việt Nam, Bùi Hiển về tới tận Việt Nam dạy cho mấy em học sinh này. Nhưng mà mấy em học sinh này có học hay không? Tại vì em chỉ dạy thôi, chứ em đâu có thể nào đi phỏng vấn giùm mấy em đó được. Anh hiểu ý em không? Và có những học sinh thật sự cũng cố gắng học lắm, nhưng mà lại làm không được. Nói tiếng Anh không được, bị cái này, bị cái kia, rồi lý do này, lý do nọ. Dạ.
Cháu tiếng Anh khá lắm, nó bằng A gì đó anh. Nó nói tiếng Anh nó giỏi lắm. Dạ.
Em khuyên anh là vào cuối chương trình đi, rồi anh lấy số điện thoại, là một cái hẹn gặp rồi. Trực tiếp Bùi Hiển, rồi Bùi Hiển sẽ phân tích cho anh rõ.
Dạ. Cho em xin số điện thoại khi nào em liên lạc rảnh.
Dạ. Khoảng chừng 10 phút nữa là hết chương trình, Bùi Hiển sẽ đọc cái số điện thoại anh nghe tới cuối chương trình giùm em nhé. Ngay bây giờ thì em sẽ bao đường dây điện thoại cho người khác gọi vào. Dạ.
Ok, rồi.
Dạ, mà anh có nghe không kịp thì anh cứ gọi vào đài radio Sài Gòn Dallas trên băng tần 1600 đó. Mấy cô ở đây cũng có số điện thoại của em sẽ cho anh nhé.
Rồi. Cảm ơn
anh. Anh Tịnh đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa quý vị, trở lại với đường dây điện thoại 817-899-4110. Chúng tôi vừa thấy quý vị nào đã cúp máy rồi, xin mời quý vị gọi lại ngay 817-899-4110. Đây là chương trình luật di trú và nhập tịch với văn phòng luật sư Cao and Associates, tức là văn phòng luật sư của luật sư Michael Cao. Nhưng rất tiếc ngày hôm nay thì luật sư Michael Cao không có mặt, cho nên Bùi Hiển đại diện cho văn phòng nói về cái chủ đề du học sinh, du lịch và EB-5, tức là visa đầu tư, cũng như là những cái cách thức hay là những cái kinh nghiệm phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn về những loại visa này. Nếu quý vị nào có bất cứ câu hỏi xin gọi trở lại ngay 817-899-4110. Và bây giờ chúng tôi đang có một thính giả đang chờ trên đường dây. Bùi Hiển xin được mời. Hello.
Hello, xin hỏi tôi là Lan ở Phú Quốc đó. Xin hỏi anh Bùi Hiển một về cái vấn đề mà đầu tư á.
Dạ, chị Lan.
Thì mình cũng biết nghe nói sơ sơ không có rành lắm, nhưng mà nghe nói nó rất là khó phải không? Cái thứ nhất, cái thứ hai là phải tạo cho công ăn việc làm chứ, cho dù mình đầu tư mà ví dụ như 500.000 nhưng mà chỉ trong gia đình người nhà mình làm không thì không có được phải không? Hay là Bùi Hiển có thể giải thích thêm về vấn đề đó giùm ha?
Dạ, dạ vâng, chị Loan cầm máy nha. Vấn đề này thì nó đơn giản như thế này nè, nó không khó lắm đâu chị Loan. Nó khó khi nào mình tự đầu tư. Cái vấn đề đầu tư chị Loan cứ tưởng tượng nha, cái đầu tư nó có hai cách đầu tư qua Mỹ. Một là mình tự đầu tư, tức là tôi qua đây tôi mua building, tôi mua tiệm nail, tôi mua nhà hàng, tôi mua cái đó là tự đầu tư. Và nếu mà chị tự đầu tư thì nó rất khó, chứ không phải là khó thường nữa. Nó rất là phức tạp. Chị có thể hiểu như thế này là nếu quý vị nào khách hàng của Bùi Hiển á, hiện bây giờ cũng có rất nhiều EB-5 và chúng tôi hiện nay tại văn phòng luật sư Michael Cao cho phép Bùi Hiển khoe chị Loan chút xíu là chưa có hồ sơ nào bị từ chối cả. Bởi vì chúng tôi hoàn toàn không nhận những cái hồ sơ tự đầu tư. Ở tại đây chúng em xin phép không nhận là bởi vì nó quá phức tạp, nó quá rắc rối, mà hầu như là người Việt Nam của chúng ta không hội đủ cái điều kiện đó. Dù cho mua được những cái tiệm hay là những cái business rất lớn cũng rất là khó để mà thực hiện đúng cái thủ tục đó, cho nên rất khó. Nào, cách đầu tư thứ hai là gì? Cách đầu tư thứ hai là rất đơn giản. Tôi đưa cái 500.000 này cho một công ty chuyên về cái EB-5 này để đầu tư giùm tôi, rồi người đó sẽ đưa cho tôi cái hồ sơ. Mà những công ty chuyên nghiệp về cái này thì họ đã có những hồ sơ rất kỹ rồi, họ đã có những hồ sơ đã được nhận rồi, cho nên rất là dễ dàng. Họ chỉ không làm cho, chỉ cần giao tiền cho họ. Chỉ có một cái câu hỏi rất nhiều người sẽ hỏi ngay, đó là tôi giao tiền cho một công ty đó, tôi có tin tưởng công ty đó được hay là không? Tôi có mất tiền hay là không? Thì cái này thì là cái chị cần phải làm homework. Và chúng em văn phòng luật sư thường á, thì lúc nào cũng bảo vệ cái quyền lợi của thân chủ của chúng em, cho nên chúng em lúc nào cũng đưa ra một vài công ty rồi chị làm homework và giúp chị để hiểu cái công ty đó rất rõ. Đã gọi là đầu tư là phải có rủi ro, chứ không thể nào đầu tư một cách an toàn 100%. Cái đó thì không gọi đầu tư, cái đó là gọi là để dành, saving. Còn đầu tư là phải có rủi ro ít hay là rủi ro nhiều. Cho nên em, tại sao hồ sơ của văn phòng luật sư Michael Cao tới bây giờ chưa có hồ sơ nào bị từ chối? Chúng em hoàn toàn 100% đậu, mà tụi em rất tự tin là từ đây sắp tới sẽ không có hồ sơ nào đậu, tại tụi em duyệt hồ sơ rất là kỹ và tư vấn rất kỹ trước khi nhận một bộ hồ sơ. Và khi làm việc với công ty, tụi em cũng lựa công ty đó rất kỹ. Cho nên là thưa chị, nó rất là đơn giản nếu như chị làm theo cái cách thứ hai. Nhưng làm cách thứ một thì không phải là không được nha. Nó rất là phức tạp thôi, chứ không phải là đúng không được. Nếu chị hỏi rằng là từ đó tới giờ EB-5 visa, Bùi Hiển có biết người nào tự làm hồ sơ mà được chưa? Dạ thưa được, có người đã từng đậu rồi. Nhưng mà thưa chị, cái đầu tư nó không còn 500 ngàn mà nó tới 2 triệu lần. Tại vì 500 ngàn đầu tư rồi mua building rồi phải mướn người thành lập công ty, rồi phải mướn một công ty khác
rồi,
lập một bộ hồ sơ tài chánh, rồi ô nó cái gì cũng mướn hết á. À, rồi tiền cho nhân viên, rồi tất cả tính ra cuối cùng là cái số tiền tổng đầu tư lên tới gần đầu hơn 2 triệu đô. À, nhưng mà họ có điều đó tại vì cái công ty đó sau này khi mà phát triển rồi thì đem về gấp 10 lần như vậy hay là gấp đôi như vậy, thì họ sẵn sàng, họ hiểu cái đầu tư đó. Đối với cá nhân em thì cái đó thì nó hơi risky quá, nó hơi nguy hiểm quá. À, trở lại câu trả lời của chị rằng là nó không có phức tạp nếu chị chọn cách thứ hai. Chỉ có một điều là khi chị chọn cách thứ hai thì chị phải chấp nhận và biết được ngoài sự tư vấn của một văn phòng luật sư nào đó hay là của cả chúng em, chị cũng phải biết được rằng là cái risk, tức là cái rủi ro và cái công ty này là công ty gì. Chị chấp nhận được họ, chị tin tưởng họ thì chị nên làm việc với họ.
À,
nói một cách khác thì cái công ty mà em làm việc với đó, với cùng với chị, nếu như không đậu cái thẻ xanh đó, họ sẵn sàng trả lại hết 500 ngàn cho chị. Và hợp đồng ký rất là rõ ràng. Họ tự tin đến đầu đó. Là tại từ đó tới giờ công ty này, từ ngày bắt đầu làm EB-5 Visa 4-5 năm nay, họ chưa có một người nào bị từ chối cả. Cho nên em rất tin tưởng làm việc với công ty đó. Thì nếu muốn biết thêm chi tiết thì thưa chị còn vài phút nữa thôi, thì em sẽ để lại cái số điện thoại, thì chị có thể gọi trực tiếp Bưu Hiển để mà lấy hẹn gặp ở tại. Dạ.
Okay. Dạ, cảm ơn Bưu Hiển nhiều.
Cảm ơn rất nhiều chị đã có câu hỏi rất hay về EB-5 nha. Dạ. Xin chào chị. Thưa quý vị, một lần nữa số điện thoại trong phòng vi âm là 817-899-4110 và chúng tôi đã cũng gần hết giờ. Nếu quý vị nào có cần câu hỏi gì thêm xin gọi ngay. Và vì sắp hết giờ cho nên Bưu Hiển xin đúc kết lại cái thông tin của ngày hôm nay. Trước hết là cáo lỗi tất cả quý vị, ngày hôm nay Bưu Hiển bị kẹt xe trên 635 cho nên là đi hơi trễ, không có gửi đến một cái chương trình trọn vẹn cho quý vị. Xin hẹn quý vị trong cái ngày thứ năm của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas. Và tuần sau thì luật sư Michael Cao cũng sẽ có mặt và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái chương trình chi tiết hơn. Nhưng thưa quý vị, ngay bây giờ thì Bưu Hiển xin gửi lời chào tất cả quý vị và xin cảm ơn. Chúng tôi đang có một thính giả cuối cùng. Xin mời thính giả lên tiếng. Alo.
Hello, chào em.
Dạ, xin chào chị.
Ok, tôi ở Richardson đó.
Dạ,
tôi
Richardson.
Có một người bà con họ muốn đầu tư đó.
Dạ.
Nhưng mà tôi có nói sơ ở bên Việt Nam, ta nói vậy khi hôm trước tôi nghe chương trình của anh nói là có cuộc họp nào bên Việt Nam ở đâu đó, cho tôi biết địa chỉ đó không?
Dạ, cái đó là buổi hội thảo mà một năm chỉ có một lần thôi chị. Luật sư Michael Cao cùng với Bưu Hiển về nó đã từ hồi tháng 5 rồi chị. Nhưng mà không sao cả, nếu mà người khách ở Việt Nam muốn gặp trực tiếp Bưu Hiển đó, chị cũng có thể nói người ta gọi cho trực tiếp cho em nhé.
Số nào?
Dạ, chị ghi xuống giùm em nhé. Cái số điện thoại của văn phòng của Bưu Hiển ở tại Việt Nam là...
Ok.
Chị nói người Việt Nam gọi nha, em đọc cái số cái kiểu Việt Nam nhé. 0862...
0862
818
818
333
số 3. Ok, mình gặp ai gọi số này mình gặp.
Chị
ai?
Cứ nói là gặp muốn lấy hẹn gặp trực tiếp anh Bưu Hiển để nói chuyện về EB-5 visa. Mặc dù em đang ở Mỹ vẫn có thể gặp trực tiếp em được, tại công ty em có những cái màn hình nói chuyện Skype đó, gặp mặt nhau hết đó.
Anh quý danh là tên Hiển không?
Bưu Hiển chị.
Họ Bưu tên Hiển.
Dạ không, Bưu Hiển là cái tên thôi, Nguyễn Phúc Bưu Hiển mới.
Ok,
dạ.
Bưu Hiển.
Chị cứ nói gặp Bưu Hiển là biết, dạ, tại nhân viên của em.
Okay.
Dạ.
0862 818 3333.
Không, 3 số 3 thôi chị.
À, tức là 0862 818 3333.
Đúng rồi chị.
Thank you.
Cảm ơn chị đã gọi vào tham dự chương trình. Thưa tất cả quý vị, xin được đúc kết chương trình của ngày hôm nay và Bưu Hiển xin lặp lại cái thông tin mà Bưu Hiển vừa gửi đến tất cả quý vị. Hoàn toàn không có cái tin tức nào và hoàn toàn không chính xác nếu nói rằng là nếu quý vị nghe những cái tin hay là Facebook truyền miệng nhau trong cộng đồng người Việt Nam nói rằng là lãnh sứ quán Mỹ hay là Mỹ đã ngưng cấp visa cho người Việt, thông tin này hoàn toàn không đúng thưa quý vị. Rất nhiều người đã hiểu lầm bởi vì cái bài báo ở bên xuất xứ từ California của Người Việt Online. Thưa quý vị, cái thông tin chính xác, cái press release, tức là thông tin báo chí mà của Tòa Tổng lãnh sứ quán Mỹ tại thành phố Sài Gòn và Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội gửi ra cho tất cả các báo chí của người Việt ghi rất rõ như sau. Chúng tôi đang cập nhật thông tin, cập nhật hệ thống computer system cho nên một số các loại visa sẽ bị chậm trễ hơn bình thường. Một số các visa sẽ bị đình trệ hơn bình thường cho nên là xin thông cảm. Mà trễ cũng là trễ một vài ngày, một vài tuần thôi quý vị, chứ không phải trễ là cả tháng đâu. Cho nên là rất nhiều người hiểu lầm cái bài báo đó và đã có những cái râm ran những cái thông tin trong cộng đồng người Việt là lãnh sứ quán Mỹ hay Mỹ đã ngưng tạm ngưng cấp visa cho người Việt hoàn toàn không có, quý vị nhé. Và điều thứ nhất, thì thứ hai, thì một lần nữa Bùi Hiển xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao chúc mừng 8 em học sinh vừa mới đậu phỏng vấn, hình như là 6 em ở Houston, 2 em ở Dallas, và đã qua đi du học ở tại Mỹ. Tháng 9 này thì Bùi Hiển lại trở về Việt Nam và mở một cái lớp mới, một lần nữa lại nhận 15 em học sinh, 12 tới 15 em học sinh. Nếu quý vị nào có cần, xin liên lạc trực tiếp với Bùi Hiển ở tại văn phòng luật sư Michael Cao. Số điện thoại gọi trực tiếp cho Bùi Hiển là 281-900-5553. Một lần nữa, 281-900-5553. 281-900-5553. Nếu quý vị nào ghi không kịp, xin quý vị có thể gọi lại trở lại đài Radio Sài Gòn Dallas. Quý vị, các cô làm việc ở đây cũng có số điện thoại của Bùi Hiển. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị rất là nhiều. Xin hẹn tất cả quý vị chương trình này của tuần sau vẫn trên làn sóng 1600 AM của đài Radio Sài Gòn Dallas từ 3:15 cho đến 4:00. Xin kính chào tạm biệt quý vị.